Thì lý do thứ 10 là thầy trò truyền trao phải biết thuốc, biết bệnh. Tức là làm thầy, dạy đệ tử, cụ thể là mình ra trụ trì, ra giáo hóa, ra vì người đó, thì cần phải biết thuốc, biết bệnh. Có nghĩa là mình phải biết rõ những cái hiệu của thuốc, công dụng của thuốc, và biết được bệnh nhân là bị bệnh gì và cho thử thuốc gì cho phù hợp. Cũng giống như là người thầy thuốc chẩn đoán bệnh của bệnh nhân mà cho thuốc vậy. Nếu mà mình không biết bệnh, không biết thuốc mà cho càng á, có nghĩa là thầy mà còn mê còn mơ để mà làm thầy người ta đó, không biết bệnh không biết thuốc mà cho càng thì cái lời nó ít mà có khi cái hại thì sẽ có nhiều hơn. Thì trong trường hợp này, ngài Khuê Phong ngài còn nói cụ thể, ngài nói nghĩa là phương tiện bậc thường truyền trao đều trước mở bày bản tánh mới khiến ý tánh tu thiền. Tức là ngài nói nếu là người căn cơ bậc thường lánh lời, nếu người đệ tử như vậy mình muốn truyền trao pháp cho họ thì trước tiên mình cần phải mở bày bản tánh, kể đó mới ý tánh khiến khởi tu, thì đó gọi là tu thiền. Đó là nội dung chung. Bây giờ nói cụ thể, nếu một người đệ tử tới học mà mình nhìn căn cơ của người đó thuần thục lánh lời, thì mình phải khéo léo ngay một cơ một cảnh, ngay khi đối đáp mình phải khéo vạch gõ chỉ cho họ ngay đây nhận thẳng tự tánh. Và khi nhận thẳng tự tánh rồi á, thì trong đó từ họ biệt lối đi, có nghĩa là sống thẳng trong đó, ngay đó khởi tu tiêu dông vòng tập để viên thành Phật đạo. Thì đó là cách mình dạy cho người có căn cơ bậc thường, bậc lánh lời là như vậy. Thì trường hợp này là trường hợp thông dụng ở trong nhà thiền, có danh từ chuyên môn gọi là kiện tánh khởi tu hay là độ ngộ tìm tu. Tức là cái kiện tánh, cái mở mắt, cái đó là cần trước, rồi sau đó mới khởi tu sau. Bởi vậy mà những vị căn cơ bậc thường vô thì vị thầy chưa đặt vấn đề tu là như thế nào cả. Trong mọi lúc mọi khi quý ngài luôn tìm cách để mà giống như là gọi đó, gọi cho lụng như đó, trong cái bất chợt các ngài khai thị như thế nào đó mà người đệ tử hay ra bản tánh trước, rồi trong đó từ họ sống trong đó họ bị cách tu, chứ không dạy tu thế nào cả. Thì đây là trường hợp đặc biệt trong nhà thiền thường chủ trương, tức là kiện tánh rồi mới khởi tu thì mới thật là tu. Chứ còn nếu mà chưa rõ tánh mà tu thì đó là tào tạc từ từ chơi thôi, chứ nó không có dính dáng trong cái thể tánh kia. Tuy là như vậy nhưng mà làm được cái việc đó không phải là dễ. Mà muốn làm được á, thì vị thầy cần phải biết rõ, giống như ngài nói là biết rõ bình và biết rõ thuộc vậy mới làm được, chứ không phải là thường. Phải có một cái phương tiện thiền xảo, tức là một cái cách rất là khéo léo mà có thể giúp cho người học trò giống như là nhất mà bỏ thẳng vô trong biển vậy đó. Chuyện đó không phải là dễ. Thì ở đây ngài Khuê Phong ngài có nói rõ, ngài chỉ cho chúng ta thấy mình muốn làm được việc đó thì mình cần phải có những cái phương tiện gì giúp thêm. Thì ngài nói tánh không phải dễ ngộ, vì phần nhiều đều chấp tưởng, cho nên muốn hiểu tánh trước phải phá chấp. Phương tiện phá chấp cần phải dẹp hết phàm, thánh, công phu. Đó, thì cái từ tánh á, thì lúc nào cũng sẵn, lúc nào cũng hiện tiền ngay nơi mọi người chứ không cha. Nhưng mà phần nhiều á, thì không phải là dễ ngộ. Là tại vì sao? Nó là cái sẵn, nhưng mà có người ta không dễ ngộ là cái lý do chính. Ngài nói rất rõ là do vì có người thường chấp tưởng cho nên phủ lấp cái tánh mà khó nhận lại. Thí dụ như mình chấp tưởng thì đó là chấp cái bên ngoài. Và một cái lỗi thứ hai khi chấp tưởng là cái dính kẹt nó khó lấp đi. Và thứ ba, ngay khi mình vừa dính chấp thì cái thức nó chen vô thì bản tánh nó khó lấp. Đó, thì tuy bản tánh là cái sẵn, nhưng mà vì cái bệnh con người là bệnh chấp tưởng, nó giống như là con khỉ vậy. Hạ mày thấy nó có cành này thì nó lấy cái tay phải nó bắt cành, mà rứt cái tay phải thấy có cành khác thì lấy tay trái nó bắt cành. Nó luôn là vin, luôn là bắt. Thì đó cái bệnh chấp tưởng. Mà chính vì cái chấp tưởng đó cho nên nó che tánh, mà bản tánh sẵn mà khó nhận á, là do vì cái tật chấp tưởng đó, cái bệnh chấp tưởng đó. Cho nên ngài nói người làm thầy muốn chỉ bày cái thể tánh cho đệ tử á, thì phải sao? Mình biết được á, cái thể tánh vốn sẵn, nhưng mà do vì chấp tưởng, do vì bần nắm, bần vin, bần dính, bần chấp cho nên không nhận lại. Thì bây giờ mình phải phá cái chấp, có nghĩa là gỡ cái dính trước, thì tự động họ là họ nhận cái tánh kia. Đó, mà khi phá sạch không có một chỗ để bám á, thì ngay đó là thể tánh hiện bày. Mà thực sự tánh hiện á, thì không có ai mà không biết cả. Có nhiều người á, họ rất là thiệt thà, họ nói bây giờ chỉ giùm túi thử khi ngộ là sao lận cho biết. Chứ thôi nhiều lúc cái tánh nó hiện túi không biết túi nhận, cái chuyện này là không phải, phải không? Chuyện mà khi mà thể tánh hiện thì ai cũng biết hết trơn á. Chẳng có chuyện mà nói thể tánh hiện bay túi không biết cách ngộ, chuyện đó là không có. Tại mình có chấp thôi. Chẳng có chuyện mà tánh hiện mà không biết ngộ, chuyện đó là không có. Cho nên quý ngài phá sạch không còn chỗ bám á, thì thể tánh hiện bày. Mà ngay khi thể tánh hiện bày thì ngay đó mình liền biết liền à, liền rõ liền, liền nhận liền, liền nhảy vô liền đó. Cho nên trong nhà thiền thường có cái bài kệ, các ngài nói là huyền nhai tác thủ từ khẳng thừa đương, tuyệt hầu tại tô khi quân bất đắc. Chữ huyền nhai tức là một cái bờ vực thẳm, cái bờ vực núi cả ngang thước vậy đó mà không có chỗ vịn. Ở trong cái bờ vực đó mà dám nhảy xuống mà không sợ tán thân mất mạng đó, nhảy xuống mà không có chỗ vịn đó, thì ngay đó là mình sẽ có được một cái tự nhận lấy. Cái đó là giống như là sau khi người chết đi sống lại vậy đó, thì người mà chết sống lại rồi á thì người đó không ai gạt người đó được cả. Thì đó là ví dụ, chứ không phải là mình leo lên đỉnh núi ngang thước ngang tâm mình nhảy xuống cho chết rồi mình sống lại là mình ngồi đào, không phải như vậy. Cái đó là ví dụ thôi. Tức là cái vách cao ngang nhẫn ngang thước đó mà không có chỗ bám á, cái chỗ bám ở đấy là gì? Cái chỗ bám ở đấy chính là cái niềm và cái thức của mình. Hệ có một cái gì á là mình muốn có một cái à, thì vừa có một cái là cái anh chàng thức và anh niềm nó vin vào. Cho nên ngay đó mình dám buông sạch đi, thì giống như là vách cao ngang nhẫn mà không có chỗ vin vậy đó. Thì ngay khi mình buông sạch á, còn một cái sơ sơ không thể buông, thì ngay đó thể tánh hiện là biết nhận liền. Ngay khi nó còn lại đó đó thì mình liền rõ liền nhận liền. Thì cái đó là cái gọi là từ khẳng thừa đương, có nghĩa là ngay đó là từ mình đảm đương, từ gánh vác, có nghĩa là chuyện mình hiện ra thì mình là ngay đó à. Đó, cho nên dạm buông sạch còn một cái không thể buông, tận công rồi, buông tận công rồi, còn một cái không thể buông thì ngay đó liền là nhận thắng. Cho nên gọi là huyền nhái tạng thủ thì từ khẳng thừa đương. Mà người nhận được như vậy á, là giống như sau khi sạch chết hết tất cả những cái thức tình đi, thì cái thể thực hiện bay là giống như người đã chết rồi mà sống dậy. Thì người đó là người dội ý một điểm cũng không được. Là tại vì sao dội không được? Tại vì cái đạo lý của vị này lúc này á, nó không còn là cái hiểu, cái đời nghe mới biết, cái đời dài mới hiểu, cái là hiểu về nó. Mà đạo lý của quý ngài lúc này là cái mà quý ngài đáng sống, đáng rõ, đáng nhận và không hề rời trong một chớp mắt. Đó, cho nên người mà gàn sạch, gàn tới cuối cùng không thể gàn nữa, ngay khi tột cùng không thể gàn thì thể tánh hiện bày là ngay đó nhận lấy. Cũng giống như là vách cao ngang nhận mình giảm buông thân màng mà không có chỗ vinh vậy. Chết đi sống lại á, thì trong đó nó sáng ngời, không một vệt mê, thì một điểm cũng không dối. Đó, thì chỗ này là chỗ mà cả thiền sư sau khi ngồi rồi á, thì cả ngài mới la lên, ngài nói đó, ngài nói là từ nay về sau á, là không còn bị đầu lưỡi chư hòa thượng trong thiên hạ lừa nữa. Thì ở đây là ngài Khuê Phong này muốn nhận mạnh ở chỗ là trước cần phải phá chấp, phá đến tầng cùng, không còn chỗ cho tinh thức bám á, thì ngay đó là thể đạo hiện tiền. Đó là ngài nhận mạnh cái thể tánh thì vốn sẵn, nhưng mà có người ta không nhận được là do vì chấp tưởng. Bây giờ mình muốn chỉ á, thì trước tiên là mình coi thì họ đang vướng cái gì thì phá cái đó. Khi phá sạch rồi á thì thể đạo hiện, thì ngay đó là từ họ gánh lấy, họ nhận ra. Nhưng mà muốn phá được như vậy á, thì ngài nói phương tiện phá chấp cần phải dẹp hết phàm thánh công phu. Tức là cái phá chấp này á, không phải là phá chấp tưởng thô của bên ngoài, không phải phá chấp những cái tầm thường, những pháp sanh diệt, mà có khi phá luôn cả cái niệm phàm thánh, phá luôn cả công phu, giống như là không tu luôn nữa. Có khi phá giống như là chửi Phật mặn tổ luôn đó, phá sạch không còn một chỗ cho mình bám. Tại vì dù Đức Phật á là ngài đã đựng tội cáo thiệt, nhưng mà mình đem thức tưởng để mình hiểu về ngài, mình bám về ngài, mình nhận về ngài á, thì cũng không khác gì nhận một cái pháp sanh diệt hữu với bên ngoài. Thì cái đó là ngài là giác, là thánh, nhưng mà mình vẫn là chúng sanh, là mê. Cho nên quý ngài phải phá cho mình không còn tình mê, mình nhận lại, thì đồng với chư Phật nó không sướng hơn là mình tốn thời chư Phật sao, phải không? Vì cái điểm này cho nên chúng ta thường nghe các thiên sứ nói rất là mạnh bạo. Có khi các ngài nói giống như là chế Phật, giống như là mặn tổ, nói rất là dữ dội, mình nghe mình không dám nói. Nhưng mà thật sự thì trong thâm tâm quý ngài là vì một việc chính, là muốn phá chấp cho mình. Mà vì sao quý ngài phải nói bào như vậy, phải nói thô như vậy? Là tại vì cái tân chấp của mình nó quá sâu dày đi, nói nhẹ nhẹ không còn nghe. Cho nên quý ngài phải dùng những danh từ rất là mạnh như vậy, để cho mình không còn chỗ bám nữa, để mình nhận ra cái thật của mình. Mà khi nhận lại rồi á, thì trong đó mình tỏ suốt vốn đồng, không có cái gì chê, không có gì khen cả, không quỷ không tiền. Thì vốn đồng đó là cảm thông vốn đồng, thì đâu có gì chê bai đâu. Mà tại vì quý ngài nói mạnh để phải chấp cho mình thôi, chứ không phải là quý ngài có ý chê bai Phật tổ. Đó, thì cụ thể như ngài Đức Sơn ngài nói, chỗ thấy của lão Đức Sơn này chẳng phải thể, trong ấy Phật cũng không, pháp cũng không, Đạt Ma là ông già hồ tánh hôi, Bồ Tát thập địa là kẻ gánh phẫn, đặng giác diệu giác là kẻ phàm phu phá giới. Bồ đề niết bàn là cái cọc cột lừa. 12 phần giáo là bộ sổ của quỷ thần, là giấy lấu ghẻ. Tự gõ tam hiền, sơ tâm thập địa là quỷ dữ mô xưa, tự cứu được chăng? Phật là cục phân của ông già Hồ, tức là của ông già Ấn Độ. Mình nghe ngài nói rất là thô bỉ, thấy không? Nghe là mình chịu không nổi. Nhưng mà tại sao ngay khi mà mình không còn chịu nổi, không có chỗ bám đó, mình nhận ngay cái chỗ mà không bám là đi. Đó, nhận ra mình mới thấy được cái chỗ ngài từ bi đạo đệ là muốn phủ sạch những cái vín gã của mình, chứ không phải là ngài muốn chế bai Phật tổ, muốn chửi Phật tổ. Tại Phật tổ có lỗi với đâu chửi, chửi cũng đâu lời hài với đâu, phải không? Quỷ ngài đâu đồng đâu chửi. Nhưng mà nói như vậy là vì mình có dính mạnh quá đi, cho nên quỷ ngài phải phủi hết. Mà sợ gì mình dính, mình trải qua ba kỳ kiếp cả cái bậc thêm này á, là do vì mình thấy ba thời là có thiệt, cho nên mình mới bám chấp trong những cái tầng lớp tú tiện đó. Mà vừa bám chấp thì trải qua thử lớp, cho nên mới có những cái hang tú chẩn vân vân. Còn phụ sạch hết rồi á, thì ngay đây nhận thằng tự tánh, sống thằng đó đầy đủ công đức á, thì thành Phật luôn, chứ không trải qua thử lớp. Đó, thì tới đây ngài Lâm Tế ngài nói rõ hơn cho mình thấy. Đạo lưu, tấm pháp không hình thống suốt mười phương, ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi, ở miệng nói bàn, ở tay nắm bắt, ở chân đi chạy, vốn là một tinh minh, phân làm sáu hòa hợp. Tức là ngài nói cái tấm pháp, tức là cái pháp chân thật, cái bản tánh mình đó, nó vốn không hình, rộng khắp, nó suốt thông trong cả mười phương. Nó vốn bất động, không động như vậy, nhưng mà nó thể hiện ở ngay sáu căn của mình, thì tạm ngay nơi dùng của sáu căn để biết rằng có bản tánh. Còn giống như gió, nếu mà không có cái cây nó lấy thì mình biết là có gió, cho nên nhân cây đồng mà biết là có gió. Đó, thì gió là không hàng lượng mà nó bùa khắp hư không. Mà mình nếu không có cây lấy thì mình không thể nhận là gió. Cũng vậy, bản tánh thì thống suốt trung khắp, vốn nó là từ đầy đủ. Nhân sáu căn mà phạt dùng, cho nên mình nhân nó dùng mà mới có thể thấy được bản tánh. Cho nên ngài nói ở mắt thì gọi là thấy, ở tai thì gọi là nghe, ở mũi thì gọi là ngửi, ở miệng thì nói bàn, ở tay nắm bắt, ở chân đi chạy. Giống như ở trong nhà có một ngọn đèn, nhưng mà soi ra sáu cửa thì cửa vuông nó là vuông, cửa tròn là tròn. Mà có vuông có tròn khác nhau, đó là dùng của cái ánh đèn. Chứ thực sự á, tất cả những cái vuông tròn đó đều không rời một cái ánh đèn đang chạy rực ở bên trong. Cho nên ở đây gọi vốn là một tính minh, tức là một thể rồng sáng tính khiết, nhưng mà phân làm sáu hòa hợp, có nghĩa là phân ra sáu căn. Sáu cái đó nó cũng phải là chia khác nhau, tuy là nó có những cái dùng khác nhau như vậy, nhưng mà nó đều thống suốt một cái thể tinh minh bên trong. Cho nên sáu hòa hợp là vậy, không ngăn cách gọi là hòa hợp. Thì vốn là một tinh minh, nhưng mà phân làm sáu hòa hợp. Nghe nói tiếp, một tâm đã không, tùy chỗ giải thoát. Sơn Tăng nói thế ấy, ý chỉ ở chỗ nào? Chỉ vì tất cả các ông chạy tìm tâm không thể dừng, leo lên cơ cảnh nhang của cổ nhân. Các ông nhận được chỗ thấy của Sơn Tăng thì ngồi chặt đầu Phật bảo hóa. Có nghĩa là nhận được chỗ của Sơn Tăng chỉ á, thì ngồi mà chặt đầu hết Phật bảo thân của họ thân. Nghe nói nghe rất là ghê gớm, nhưng thật ra có Phật nào mà chặt đầu, phải không? Chỉ cần mình nhận trong đó thì rõ ràng là Phật Phật vốn đồng. Đó, cho nên gọi là chặt đầu là vậy, có nghĩa là không còn Phật bên ngoài để mình bám nữa. Hàng mạng tấm thập địa vị như nhận khách làm con, bậc đẳng giác là kẻ mang gông xiềng, là hạng bích chi vị như xỉ uế, bồ đề niết bàn như cọc cột lừa. Vì sao thế? Đó, ngài nói này, chỉ vì các ông không thấu được ba kỳ kiếp là không nên có chướng ngại này. Tức là vì mình không suốt được cái ba a tăng kỳ kiếp, có nghĩa là ba cái đại kiếp, ba đại a tăng kỳ kiếp lớn đó là không thực thể. Mình bám trên những cái khoảng thời gian là thiệt, cho nên nó mới có từng cái đẳng cấp chẩn như vậy. Chứ còn suốt được thời gian ba a tăng kỳ kiếp không rơi một niềm đây thì có hàng nào mà chứng, có cấp bậc nào mà lên, phải không? Cho nên trong nhà thiền đặc biệt là chỉ thằng tự tánh, thể nhân thằng tự tánh, sống tròn trong đó, càng miên mật không một vệt mê thì cũng được đủ là thành Phật luôn, chứ không trải qua hàng thập địa giống như là tu thử lớp từ từ. Đó, cho nên các ngài chỉ là muốn chỉ ở đó. Cho nên các ngài nói rất là rõ, chỉ vì các ông không thấu được ba kỳ kiếp là không nên có chướng ngại này. Chướng ngại gì? Chướng ngại ngài nói trên đó, tức là hàng mạng tấm thập địa vị như nhìn khách làm con đấy, bậc đẳng giác là kẻ mang gông xiềng này, là hạng bích chi vị như xỉ uế, bồ đề niết bàn như cọc cột lừa. Đó, thì nếu mình không rõ suốt được ba a tăng kỳ kiếp là không á, thì liền trải qua giai cấp, liền trải qua thêm bậc giống như những vị trên. Mà có thêm bậc á thì dễ bị dừng, có sợ đắc, cho nên sanh bệnh, Bởi vì vậy mà Ngài phải nói cho mình để phá đi cả sở đắc, cả chấp, cả dưng của mình, chứ không có gì lạ. Ngài nói tiếp: nếu là đạo nhân chân chánh tròn chẳng như thế, chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, cần đi thì đi, cần ngồi thì ngồi, tâm không một niệm mong cầu quả Phật. Bởi đâu như thế, cổ nhân nói nếu muốn làm việc cầu Phật, Phật là điềm lợn sánh tử. Tức là Ngài nói nếu mình vừa có một ý niệm muốn cầu cái việc thành Phật, muốn làm việc thành Phật, thì Phật là điềm lợn sánh tử. Phật vốn không phải sánh tử, mà do vì tâm mình có niệm muốn làm Phật thì Phật là điềm lợn sánh tử. Nhắc lại, Phật vốn không phải là sánh tử, nhưng mà do vì mình có tâm muốn làm Phật cho nên Phật trở thành một điềm lợn của sánh tử. Là lỗi ở tại chỗ nào? Lỗi tại vì có tâm tìm cầu muốn làm, thì lỗi ở chỗ là có tác, có tạo tác, có làm, mà trong đó phải là vô tác, không thêm, thì vốn là tự đầy đủ. Thì đây là Ngài nhận mạnh cho mình nhận thẳng tự tánh mà không một chỗ vin, cũng là không ngoài chỗ là quý Ngài muốn phá sạch, muốn phủi đi những cái nướng gãi của mình bên ngoài thôi, để mình nhận lại tự tánh trọn vẹn, chứ không có gì lạ. Thì mở đầu mình nghe qua những cái lời quý Ngài nói, mình thấy rất là thô bạo, phải không? Thường những người mà không quen nghe thiền á, thì nghe những cái này dường như là không chịu nổi. Đức Phật mà chế bai dụng cái này dụng cái kia là thải đọa địa ngục tới nơi rồi, huống nữa là chế tuốt từ Phật cho tới thánh hiền kính giáo chế sạch bách à. Thì nếu mà người nghe thiền không quen là không chịu nổi. Nhưng mà nếu mà người đã có kinh nghiệm, đã có công phu tu hành rồi á, thì mình mới thấy rõ những cái lời quý Ngài nói đều là xuất phát từ cái tâm từ bi đạo đệ của quý Ngài, muốn cho người học phải nhận lại bản tánh, trả lại cái nguyên vẹn từ hồi nào tới bây giờ của mình, chưa từng thêm bớt trong đó, không trải qua thêm bớt. Thì đó là do vì cái tâm từ bi quý Ngài phủ sạch cho mình nhận thẳng, chứ không cần phải bước từng bậc cấp. Thì đó là nói về phá chấp để tỏ nhận tự tánh. Ở đây Ngài Khôi Phong Ngài nói tiếp: